Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng anh Vũ Minh Anh và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 9 tháng 5, 2015. Nga biểu dương sức mạnh kỷ niệm chiến thắng Đức Quốc xã. Bộ Quốc phòng Mỹ tố cáo Trung Quốc bồi đắp thêm 800 hectare đảo tại Trường Sa. Quân đội Trung Quốc kêu gọi cảnh giác với Nhật Bản. Bình Nhưỡng phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm. Thủ tướng Anh Quốc David Cameron thành lập nội các mới gồm 100% người bảo thủ. Mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình và Putin, hữu nghị thấm thiết hay liên minh cơ hội.
RFI.
Kính thưa quý thính giả, Nga biểu dương lực lượng kỷ niệm chiến thắng Đức Quốc xã. Để kỷ niệm 70 năm chiến thắng Hitler, Nga đã tổ chức diễn binh rầm rộ tại quảng trường đỏ như thời Liên Xô cũ. Moscow muốn phô trương sức mạnh quân sự chưa từng thấy kể từ năm 1945 để kích động tinh thần dân tộc chủ nghĩa và để hù dọa phương Tây, theo như nhận định của các hãng thông tấn nước ngoài. Không dưới 16.000 quân đã diễn hành qua quảng trường đỏ cùng với 194 xe thiết giáp và 143 phi cơ cũng như trực thăng đủ loại bay lượn trên không trong ngày hôm nay. Chưa bao giờ tính từ sau đệ nhị thế chiến, Nga lại huy động một lực lượng người và vũ khí hùng hậu như vậy. Từ tên lửa S-400 và nhất là chiến xa T-14 mà báo chí Nga gọi là tối tân hơn vũ khí của Mỹ. Điểm đen của ngày hôm nay là trong số 68 nguyên thủ quốc gia được Tổng thống Putin mời dự lễ mừng 70 năm chiến thắng, chỉ có 26 vị tham dự. Các ông Tập Cận Bình, Raúl Castro và một số lãnh đạo Trung Á có mặt, nhưng Tổng thống Belarus tẩy chay. Ông Alexander Lukashenko viện cớ chủ tọa buổi lễ tại Minsk. Các nước trong Liên Xô cũ như Georgia, ba nước Baltic và Ukraine dĩ nhiên đều vắng mặt. Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang, Tổng thống Ai Cập và Tổng thống Cộng hòa Séc cũng có mặt tại thủ đô nước Nga, nhưng lãnh đạo Séc và Slovakia không dự lễ diễn binh. Tất cả lãnh đạo các nước Liên hiệp châu Âu, kể cả Thủ tướng cánh tả của Hy Lạp Alexis Tsipras đều vắng mặt. Đối với đông đảo lãnh đạo thế giới, chấp thuận đến Moscow chẳng khác nào ủng hộ Putin lấn chiếm lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền. Tuy bị tẩy chay, nhưng Tổng thống Putin đã lên tiếng cảm ơn các quốc gia Tây phương, xin trích các dân tộc Mỹ, Anh, Pháp đã đóng góp vào chiến thắng này. Về thời sự Á Châu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tố cáo Trung Quốc bồi đắp thêm 800 hectare đảo tại Trường Sa. Ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ ra thông cáo thường niên về sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Trong đó, Washington nêu rõ Bắc Kinh đã gia tăng thâu tóm bồi đắp các đảo đang tranh chấp trong quần đảo Trường Sa với nhịp độ và quy mô lớn chưa từng thấy. Trung Quốc có âm mưu biến các đảo đang tranh chấp tại Biển Đông thành căn cứ hải quân hiển nhiên thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Bản báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ nói, với việc bồi đắp đảo từ tháng Giêng năm 2014, Trung Quốc đã mở rộng diện tích các đảo họ đang chiếm trong Biển Đông lên khoảng 400 lần, tương đương với 800 hectare, mà trong 3/4 trong số này thực hiện từ đầu năm 2015 đến nay. Bản báo cáo của Lầu Năm Góc chỉ ra 4 vùng trong quần đảo Trường Sa nơi mà Trung Quốc đã san lấp xong và chuyển qua giai đoạn xây dựng hạ tầng cơ sở như cầu cảng, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống giám sát và có ít nhất một đường băng sân bay. Báo cáo còn ghi nhận trong các công việc cải tạo đảo, Trung Quốc còn khơi sâu các luồng lạch để cho phép tàu chiến của họ ra vào những vị trí tiền tiêu trong Trường Sa. Một quan chức quốc phòng Mỹ hôm qua nhận định các việc làm nhằm chiếm cứ khu vực Biển Đông của Trung Quốc đã diễn ra với tốc độ nhanh và quy mô lớn hơn nhiều so với các nước có đảo trong vùng Biển Đông. Ngay lập tức hôm nay, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã phản ứng với bản báo cáo của Lầu Năm Góc. Tân Hoa Xã dẫn lời phát ngôn viên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh tuyên bố, xin trích, bản báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ về tình hình quân sự Trung Quốc đã bóp méo sự thật, không có cơ sở, nhằm tiếp tục tạo hình ảnh Trung Quốc là mối đe dọa quân sự. Ông Cảnh Nhận Sinh khẳng định việc tăng cường khả năng quân sự nhằm bảo đảm giữ gìn an ninh chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và phát triển hòa bình của Trung Quốc, nhưng ông không đề cập cụ thể đến hoạt động bồi đắp cải tạo đảo trong Biển Đông.
Washington cũng tố cáo Trung Quốc sử dụng vũ khí mới để làm tin tặc, sau khi thiết lập tường lửa ngăn chặn, không cho thông tin nội bất xuất, ngoại bất nhập, Trung Quốc tiến thêm một bước sử dụng phương tiện gọi là đại pháo để tấn công website ở bên ngoài. Chiến thuật này làm Hoa Kỳ lo ngại, chính phủ Mỹ yêu cầu Bắc Kinh điều tra về thông tin Trung Quốc sử dụng vũ khí mới để tăng cường kiểm duyệt Internet. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy chứng cứ được gọi là không thể chối cãi, mặc dù Trung Quốc vẫn phủ nhận. cụ thể tin tặc Trung Quốc xâm nhập luồng thông tin trên website quốc tế, gửi về một máy chủ ở Trung Quốc, rồi biến đổi thành mã độc để tấn công làm tê liệt các website ở Hoa Kỳ. Bị láng giềng lo ngại nhưng quân đội Trung Quốc kêu gọi cảnh giác với Nhật Bản trong bối cảnh Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức được tổ chức tại Moscow.
Theo Reuters, tờ Quân đội Giải phóng Nhân dân Nhật báo của quân đội Trung Quốc số ra ngày hôm nay cảnh báo là tại Nhật vẫn còn các chính trị gia và tổ chức chính trị không thừa nhận những tội ác dã man do quân đội Nhật Hoàng gây ra trong thời kỳ chiến tranh, thậm chí các nhân vật này còn đến viếng anh linh những kẻ phạm tội ác chiến tranh, tay dính máu, từ ngữ trong nguyên văn. Xã luận của tờ báo viết Nhật Bản vẫn còn thách thức sự hiểu biết của nhân loại qua việc tô hồng thời kỳ thực dân cai trị, các cuộc xâm lăng và tỏ ra khinh miệt các thực tế lịch sử và luật pháp quốc tế. Do vậy, Trung Quốc phải luôn cảnh giác cao độ. Bài xã luận được đăng vài giờ trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự lễ duyệt binh tại Moscow nhân lễ kỷ niệm kết thúc đệ nhị thế chiến tại châu Âu. Cho đến nay, quan hệ Trung Nhật vẫn thường xuyên vấp phải những vấn đề lịch sử liên quan đến việc quân đội Nhật Hoàng chiếm đóng một phần lãnh thổ Trung Quốc trong đệ nhị thế chiến. Băng giao giữa hai nước trong thời gian gần đây trở nên căng thẳng hơn do tranh chấp chủ quyền đối với vùng quần đảo Senkaku Điếu Ngư ở biển Hoa Đông. Bắc Kinh đã nhiều lần kêu gọi Tokyo nhìn thẳng vào quá khứ và tố cáo quân đội Nhật Hoàng đã giết hại 300.000 người Trung Quốc vào năm 1937 trong vụ thảm sát Nam Kinh. Theo tòa án của quân đồng minh trong thời kỳ hậu chiến tranh, 142.000 người bị thảm sát trong vụ này. Trong một bài phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington hồi tháng trước, Thủ tướng Shinzo Abe đã bày tỏ sự ăn năn sâu sắc về vai trò của Nhật Bản trong đệ nhị thế chiến và chỉ nói rằng ông duy trì những lời xin lỗi mà các cựu thủ tướng Nhật đã đưa ra.
Tham vọng biển đảo của Trung Quốc đã thúc đẩy Tokyo và Manila hợp tác chặt chẽ hơn. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin tại Tokyo và Manila cho biết trong tháng này, Hải quân Nhật và Philippines sẽ lần đầu tiên tiến hành một cuộc tập trận chung trong khu vực gần một bãi đá cạn đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông.
Cuộc diễn tập an toàn hàng hải có tên gọi tắt là CUES sẽ bắt đầu vào ngày 12 tháng 5 tới, nằm trong khuôn khổ một thỏa thuận đã được chính phủ Nhật và Philippines ký từ hồi tháng Giêng năm nay. Mục đích của cuộc tập trận được thông báo là nhằm tăng cường hợp tác an ninh trên biển giữa hai nước. Một nguồn tin của Reuters tại Nhật Bản cho biết cuộc diễn tập tới đây sẽ diễn ra gần khu vực bãi cạn Scarborough. Đây là bãi đá do Trung Quốc chiếm từ năm 2012 và Philippines luôn đòi chủ quyền. Phát ngôn viên của Hải quân Philippines cho biết trong cuộc diễn tập lần này sẽ có sự tham dự của tàu chiến Nhật và tàu khu trục nhỏ của Hải quân Philippines. Philippines vẫn thường xuyên có các cuộc tập trận tương tự với Mỹ, nhưng đây là lần đầu tiên Hải quân Nhật tham gia diễn tập ở Biển Đông. Sự hiện diện này là một dấu hiệu cho thấy Nhật đang ngày càng quan tâm đến khu vực Biển Đông. Động thái này của Tokyo chắc hẳn sẽ làm Bắc Kinh tức tối.
Bắc Triều Tiên loan báo đã thành công phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm. Bình Nhưỡng ngày 9 tháng 5 hôm nay thông báo đã phóng thành công tên lửa đạn đạo từ một tàu ngầm của Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng đánh giá loại vũ khí này là một loại vũ khí chiến lược ngang tầm quốc tế, hết lời dẫn. Minh Anh cho biết thêm chi tiết.
Theo thông báo của hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA, tên lửa đã được thiết kế theo chính sáng kiến của Kim Jong-un, chỉ huy tối cao quân đội nhân dân Triều Tiên, hết lời dẫn. Đích thân Chủ tịch Kim Jong-un đã giám sát chiến dịch và đặt vụ thử thành công này ngang hàng với đợt phóng vệ tinh trong năm 2012. Hãng KCNA dẫn lời Chủ tịch Kim Jong-un cho rằng, kể từ giờ quân đội Bắc Triều Tiên sở hữu một loại vũ khí chiến lược ngang tầm quốc tế có khả năng đánh và tiêu diệt ngay từ dưới nước mọi thế lực thù địch xâm hại chủ quyền và thể diện của Bắc Triều Tiên, cũng như là có thể tiến hành các chiến dịch hoạt động tàu ngầm, hết lời dẫn. Vụ thử diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ có những chỉ trích mạnh mẽ lên án Bình Nhưỡng phát triển một chương trình tên lửa đạn đạo dưới vỏ bọc nghiên cứu không gian, vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Lời cáo buộc trên đã bị phía Bắc Triều Tiên bác bỏ. Thông báo bắn thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm được đưa ra ngay sau khi Bình Nhưỡng đưa ra lời đe dọa, cảnh báo rằng quân đội nước này sẵn sàng khai hỏa mà không cần báo trước, nhắm vào các tàu chiến của Hàn Quốc, bị cho là thường xuyên vi phạm lằn ranh lãnh hải giữa hai bên.
Về thời sự Đông Nam Á, Thái Lan kêu gọi Malaysia và Miến Điện hợp tác chống nạn buôn người xuyên biên giới. Không thể tiếp tục thờ ơ trước những số liệu báo động của Liên Hiệp Quốc Vào ngày hôm qua, chính quyền Thái Lan đã kêu gọi tổ chức một hội nghị ba bên với Malaysia và Miến Điện bằng cách chống lại tai nạn buôn người trong khu vực.
Lãnh đạo chính phủ Thái Prayut Chan-o-cha hôm qua cho biết đã yêu cầu Bộ Ngoại giao khẩn trương từ nay đến cuối tháng phải tổ chức một hội nghị với các nước láng giềng để bàn giải pháp đấu tranh với nạn buôn người đang trở nên ngày càng nghiêm trọng trong khu vực. Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, số lượng các nạn nhân của tệ buôn người trong khu vực này đã tăng gấp đôi trong vòng một năm. Bà Vivian Tan, đại diện của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tại Thái Lan cho biết, chúng tôi đã đánh giá trong vòng 3 tháng vừa qua đã có khoảng 25.000 người vượt biển để chạy khỏi đất nước, phần đông họ là những người Rohingya và người Bangladesh. Cần phải khẩn cấp giải quyết ngay vấn nạn này, và có rất nhiều yếu tố trong căn nguyên của vấn đề, trong đó có cả chính trị và kinh tế. Những người thiểu số Rohingya rời khỏi Miến Điện vì phải chạy trốn khỏi sự ngược đãi, truy bức, trong khi đó người Bangladesh bỏ nước ra đi vì kinh tế.
Úc thông báo phá vỡ kịp lúc một âm mưu khủng bố. Cảnh sát Úc vào ngày hôm nay cho biết bắt giữ một thiếu niên bị nghi ngờ chuẩn bị một vụ tấn công khủng bố bằng bom. Thủ tướng Úc Tony Abbott bày tỏ quan ngại đất nước phải đối mặt với một mối đe dọa khủng bố nghiêm trọng.
Thủ tướng Úc trước báo giới tuyên bố, xin trích, trong vòng 24 giờ qua, cảnh sát giăng lưới bủa vây tại Sydney và Melbourne, ít nhất có một người đã bị bắt. Chúng tôi có bằng chứng là một vụ tấn công khủng bố bằng bom đã được chuẩn bị trước. Còn theo nguồn tin chi tiết từ cảnh sát Úc, một cuộc lục soát đã được tiến hành tại một ngôi nhà ở phía bắc Melbourne. Trong ngày hôm qua, cảnh sát đã tháo ngòi 3 thiết bị gây nổ sơ đẳng và bắt một thiếu niên 17 tuổi. Người này đã bị kết tội chuẩn bị hành vi khủng bố. Tuy nhiên, cảnh sát từ chối xác nhận thông tin cho rằng một vụ khủng bố đã được lên kế hoạch trong ngày Chủ nhật tới tại Melbourne. Nghi phạm, tên không được tiết lộ, vẫn còn trong độ tuổi vị thành niên, sẽ phải ra hầu tòa vào ngày thứ Hai, 11 tây tháng 5 tới đây. Đây là vụ khủng bố thứ hai được phát hiện sớm tại bang Victoria trong những tuần gần đây. Hồi tháng rồi, cảnh sát đã bắt giữ hai thanh niên 18 tuổi vì bị nghi ngờ có kế hoạch tấn công khủng bố tại Melbourne nhắm vào cảnh sát, theo như thông báo của lực lượng an ninh Úc.
Thủ tướng Anh Quốc David Cameron thành lập nội các mới gồm 100% chính trị gia bảo thủ, sau khi giành được đa số tuyệt đối tại Quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 7 tháng 5 vừa qua. Thủ tướng Anh David Cameron đã bắt tay thành lập chính phủ mới, từ London thông tấn viên Muriel Delcroix gửi về bài phân tích.
George Osborne reste ministre des Finances,
bốn nhân vật trong nội các cũ vẫn giữ nguyên các chức vụ như trước. George Osborne, Bộ trưởng Tài chính, đồng thời cũng là nhân vật số 2 trong nội các, Theresa May, Bộ trưởng Nội vụ, Philip Hammond, Ngoại trưởng, và Michael Fallon, Bộ trưởng Quốc phòng. Bốn nhân vật quan trọng này sẽ là cột trụ của một chính phủ mà ông Cameron cam kết lần này là 100% bảo thủ. Điều này đã làm hài lòng rất nhiều nghị sĩ, những người thường xuyên khó chịu về những nhượng bộ đối với đảng Tự do Dân chủ trong liên minh cầm quyền từ năm 2010. Trong cuối tuần này, David Cameron sẽ phải kết thúc việc thành lập nội các để công bố vào thứ Hai, 11 tây tháng 5 tới đây. Trong bài diễn văn đầu tiên trước Downing Street hôm qua, ông Cameron đã cam kết lãnh đạo để tập hợp cả nước, một quốc gia, Vương quốc Anh của chúng ta. Hết lời dẫn. Mặt khác, ông còn xác nhận nhanh chóng tiến hành trao thêm quyền cho xứ Wales và nhất là vùng Scotland, thắng lợi lớn của đảng theo xu hướng chủ nghĩa dân tộc SNP sẽ đè nặng lên nhiệm kỳ mới của thủ tướng. Về việc tổ chức trưng cầu dân ý về châu Âu trong vòng 2 năm tới, David Cameron đã đảm bảo rằng ông sẽ vận động để Anh Quốc ở lại trong Liên hiệp châu Âu nếu ông thương lượng thành công một chương trình cải cách về cơ chế hoạt động của châu Âu. Phe chống châu Âu trong đảng của ông vốn thường xuyên chỉ trích Brussels, ngày hôm qua khẳng định là sẽ không gây áp lực, ít ra là vào lúc này, để đòi tiến hành các cuộc thương thuyết với châu Âu.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Mỹ và các vương quốc Ả Rập vùng vịnh đa số theo hệ phái Sunni sẽ tìm một thỏa thuận hợp tác an ninh mới để gọi là bảo đảm ổn định khu vực trước tham vọng địa chính trị của Iran. Tập trận chung, nhiều hợp đồng vũ khí sẽ được loan báo nhân thượng đỉnh Mỹ và các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng vịnh tại Camp David vào giữa tuần tới. Hôm qua tại Paris, sau khi tham dự lễ tưởng niệm 70 năm Đức Quốc xã đầu hàng, Ngoại trưởng John Kerry đã hội kiến với lãnh đạo 6 nước trong Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh mà đứng đầu là Ả Rập Xê Út. Sau cuộc gặp gỡ, Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố Hoa Kỳ và các vương quốc sẽ thiết lập một hiệp ước mới về an ninh với những sáng kiến chủ động mới hơn hẳn thỏa thuận cũ. Theo giới phân tích, có thể hai bên sẽ thành lập một hệ thống lá chắn chống tên lửa để đối đầu với Iran.
Còn tại Liberia, Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức thông báo hết dịch Ebola. Hôm nay, Tổ chức Y tế Thế giới đã thông báo chính thức dịch Ebola đã chấm dứt tại Liberia, nhưng vẫn kêu gọi đề cao cảnh giác vì virus Ebola vẫn còn hoành hành tại hai nước láng giềng là Guinea và Sierra Leone. Tuyên bố kết thúc dịch được đưa ra 42 ngày sau khi nạn nhân cuối cùng nhiễm virus Ebola tại nước này được chôn, tức là gấp 2 lần chu kỳ ủ bệnh của virus. Thông báo được Alex Garcia, một quan chức đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra tại Monrovia trước sự hiện diện của bà Tổng thống Liberia. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới công bố hôm thứ Tư trong tuần tại Liberia đã có 4.700 người thiệt mạng trong tổng số 10.500 trường hợp nhiễm virus Ebola. Ông Gassasira đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ và người dân Libya để vượt qua được trận dịch Ebola nghiêm trọng nhất kể từ khi virus chết người này được xác định năm 1976. Đợt dịch lần này xuất hiện từ cuối tháng 12 năm 2013 tại phía nam Guinea, sau đó đã nhanh chóng lan sang hai nước láng giềng Liberia và Sierra Leone. Tính đến nay, trận dịch đã làm 11.000 người chết trong số 26.600 trường hợp nhiễm. 6 nước khác cũng đã bị một hoặc vài trường hợp nhiễm Ebola xuất xứ từ 3 quốc gia trên, đó là Mali, Nigeria, Senegal, Tây Ban Nha, Anh và Hoa Kỳ.
Trở lại thời sự ở Nam Mỹ, vụ 43 sinh viên Mexico mất tích, Tư pháp đã bắt một quan chức cảnh sát cao cấp. 7 tháng trôi qua sau vụ 43 sinh viên trường đại học sư phạm Ayotzinapa mất tích, chính quyền Mexico đã bắt giữ Francisco Salgado, cựu phó giám đốc an ninh thành phố Iguala. Viên giám đốc cảnh sát thành phố này cũng đang nằm trong tầm ngắm của...
Mỗi ngày một sự kiện.
Tập Cận Bình và Putin, hữu nghị hay thắm thiết? Hữu nghị thắm thiết hay liên minh cơ hội, đây sẽ là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ hôm qua đã phô bày tình hữu nghị thắm thiết giữa hai quốc gia cùng chịu tổn thất nhân mạng lớn lao trong đệ nhị thế chiến vào thời điểm Moscow tưng bừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Đức. Hai bên cũng ký kết khoảng 40 văn bản hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Liệu Trung Quốc có thể trở thành người bạn lớn của Nga để làm đối trọng trước phương Tây hay không? Sau cuộc hội đàm với Tập Cận Bình hôm qua, Tổng thống Nga tuyên bố, trong cuộc chiến tranh này, hai đất nước chúng ta đã chịu thiệt hại nhân mạng vô cùng lớn, đó là lý do khiến chúng ta chống lại mọi khuynh hướng bóp méo lịch sử, biện minh cho chủ nghĩa phát xít và quân phiệt. Hết lời chẩn. Chủ tịch Trung Quốc nói thêm, nhân dân chúng tôi luôn ghi nhớ và chống lại việc bẻ cong lịch sử. Tập Cận Bình ca ngợi tình hữu nghị mặn nồng giữa hai quốc gia sinh ra trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Nga chiến đấu chống lại Đức, còn Trung Quốc đối mặt với quân phiệt Nhật. Liên Xô, tiền thân của nước Nga ngày nay, đã mất đi 25 triệu người trong đệ nhị thế chiến. Còn Trung Quốc, theo như các nhà nghiên cứu nước này, có 20 triệu người đã thiệt mạng trong thời kỳ đó. Hôm nay, Tập Cận Bình có mặt trên lễ đài ở Quảng Trường Đỏ, bên cạnh Chủ tịch Cuba Raúl Castro, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee, Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang, Tổng thống Serbia Tomislav Nikolic. Lần đầu tiên trên 100 lính Trung Quốc tham gia cuộc diễu binh hoành tráng hôm nay. Các chiến hạm Nga và Trung Quốc sẽ tham gia tập trận chung trên Hắc Hải tuần tới. Nhân dịp này, khoảng 40 hợp đồng kinh tế và hiệp định hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, hàng không, tài chính và không gian được Moscow và Bắc Kinh ký kết. Ông Putin nói rằng Trung Quốc là đối tác chiến lược chủ yếu của Nga. Ông không quên cảm ơn Tập Cận Bình về sự quan tâm thường trực của cá nhân ông đối với sự phát triển quan hệ song phương Nga-Trung. Theo nhận định của Heike Schmidt, thông tín viên RFI tại Bắc Kinh, thì thực tế không chỉ toàn một màu hồng. Trung Quốc là đối tác thương mại thứ nhì của Nga, chỉ sau Liên hiệp châu Âu, nhưng nhìn từ phía Bắc Kinh thì thực tế hoàn toàn khác. Nga chỉ đứng hàng thứ 9 trong trao đổi thương mại với Trung Quốc, rất xa phía sau đối tác hàng đầu là Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ. Tuy năm ngoái, hai cường quốc đã ký kết một hợp đồng khí đốt trị giá 400 tỷ đô la. Theo The Diplomat, phía sau những lời tuyên bố nồng thắm cũng có những căng thẳng, hai bên không thỏa thuận được về giá khí đốt. Chuyên gia dầu khí Alexander Kornilov nhận định tập đoàn Nga Gazprom có vẻ yếu thế trong việc thương lượng với Bắc Kinh về giá bán khí đốt vì có sự cạnh tranh của Turkmenistan. Nhà phân tích Alexander Gabuev ở Moscow bình luận, rốt cuộc người Nga cũng hiểu ra rằng Trung Quốc chỉ đầu tư khi thấy có lợi cho mình. AFP cho biết, trong số các văn kiện ký kết có tuyên bố tăng cường đối tác toàn diện giữa Nga và Trung Quốc, tuyên bố về việc hợp tác giữa Liên minh Kinh tế Âu Á do Moscow thành lập với vành đai kinh tế của con đường tơ lụa mới cho Bắc Kinh chủ xướng. Hai bên cũng ký một thỏa thuận khung về việc thành lập một công ty liên doanh có thể đứng ra mua 100 phi cơ Sukhoi SuperJet-100 của Nga trong 3 năm tới, đồng thời xây dựng một tuyến đường cao tốc nối Moscow với Kazan thuộc vùng Volga mà theo ông Putin thì Bắc Kinh chấp nhận chi ra 300 tỷ rúp, tương đương 5,2 tỷ euro. Báo The Diplomat cho rằng dự án đường cao tốc này cũng như hợp đồng khí đốt là để tránh va chạm quyền lợi giữa Liên minh Âu Á với con đường tơ lụa. Cũng theo tờ báo, hai bên còn ký một bản ghi nhớ cam kết không tấn công lẫn nhau, lên án các nỗ lực gây bất ổn chính trị trong nước thông qua Internet. The Diplomat cũng nêu ra các lập luận phản biện của chuyên gia Alexander Kovalev ở Singapore xung quanh bốn nhân tố gây cản ngại cho việc liên minh giữa Bắc Kinh và Moscow. Trước hết, Nga sợ bị Trung Quốc lấn lướt. Thứ hai, Nga rất lo lắng về lượng người Hoa ồ ạt nhập cư vào vùng Siberia. Nỗi lo thứ ba là lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Và cuối cùng, Nga và Trung Quốc không đủ tin tưởng lẫn nhau để có thể thành lập một liên minh. Trong bối cảnh bị phương Tây tẩy chay do cuộc xung đột Ukraine, Tổng thống Nga không bỏ lỡ cơ hội để đả kích xu hướng hình thành một thế giới đơn cực, từ ngữ mà ông từng sử dụng năm 2007 để chỉ trích Mỹ và các đồng minh. Nhưng sự hiện diện của Tập Cận Bình trên quảng trường đỏ ngay bên tay mặt ông Vladimir Putin liệu có thực sự làm Tổng thống Nga an tâm hay không? Phía sau những cảnh tay bắt mặt mừng, có phải là tình hữu nghị nồng như Chủ tịch Trung Quốc đã tuyên bố? Điều đó còn phải chờ xem, và không ít người cho rằng sự liên kết Nga-Trung chỉ là một liên minh cơ hội.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là góc phường âm nhạc. Nhờ bí quyết sáng tác của Ben E. King, bài hát Stand By Me trở thành kinh điển. Tuấn Thảo giới thiệu. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần phóng sự. Nhân kỷ niệm 70 năm Thế chiến thứ hai, RFI gửi đến quý thính giả phóng sự Leviton, tiếng nói biểu tượng của đài phát thanh Moscow trong thời kỳ vệ quốc Thế chiến thứ hai.
Hôm nay, mùng 9 tháng 5, nước Nga kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát xít Đức, một cuộc diễu binh hoành tráng được tổ chức trên quảng trường đỏ ở Moscow. Trong bầu không khí kỷ niệm này, mọi người nhớ đến vai trò của đài phát thanh trong thời kỳ chiến tranh vệ quốc với giọng nói trầm hùng của phát thanh viên Yuri Leviton. Ông đã trở thành biểu tượng của đài phát thanh Moscow. Vừa qua ở Vladimir, miền trung nước Nga, quê hương của Leviton, người ta đã dựng tượng ông và tại đây khách tham quan có thể nghe lại giọng nói của ông trên đài phát thanh Moscow xưa kia. Sau đây là phóng sự của thông tín viên Miriam Pompon từ Moscow.
Приказ верховного главнокомандующего по войскам Красной армии и военно-морскому флоту.
Mệnh lệnh của Tư lệnh Tối cao Hồng quân và Hạm đội Hải quân ngày 8 tháng 5 năm 1945. Tại Berlin, các đại diện của Bộ Tổng Tham mưu đã ký lệnh đầu hàng vô điều kiện của quân đội Đức.
В Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.
Le 9 mai 1945, à 2 heures du matin, Radio Moscou annonce la fin de la guerre.
Ngày 9 tháng 5 năm 1945, vào lúc 2 giờ sáng, Đài phát thanh Moscow thông báo chiến tranh chấm dứt. Người đọc thông báo là Yuri Levitan. Tất cả những người dân Liên Xô đều quen thuộc với giọng nói của phát thanh viên này, người luôn luôn bắt đầu các bản tin thời sự bằng câu "Đây là tiếng nói Moscow", bởi vì trong thời kỳ đó, Đài phát thanh là phương tiện thông tin và tuyên truyền, một nguồn thông tin cực kỳ cần thiết để giữ vững tinh thần dân chúng. Cũng chính Yuri Levitan, ngày 2 tháng 2 năm 1943, đã thông báo chiến thắng Stalingrad, đánh dấu bước khởi đầu tan rã của nước Đức phát xít.
Говорит Москва. Последний час. Наши войска.
Đây là tiếng nói Moscow, tin giờ chót. Lực lượng Hồng quân của chúng ta đã hoàn tất việc kết liễu quân phát xít Đức bao vây Stalingrad.
Полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда.
Ngay trong thời kỳ đầu chiến tranh, Đài phát thanh Moscow đã sơ tán đến vùng Uran, cách Moscow hơn 1.000 cây số để tránh bị ném bom. Hitler đã xếp Yuri Levitan đứng đầu trong danh sách những nhân vật Nga cần trừ khử. Evgeny Khrushchev sau này đã có thời gian làm việc với Yuri Levitan, nhớ lại là đích thân Stalin đã chọn phát thanh viên này cho Đài phát thanh Moscow.
Когда Сталин включил радио, и Левитан читал передовую статью Сталина же в газете «Правда».
Stalin bật tai để nghe, đúng vào lúc Yuri Levitan đang đọc bài viết của Stalin được đăng trên báo Sự thật Pravda. Khi nghe xong, Stalin tắt đài và gọi người cần vụ để hỏi xem ai là người đã đọc bài viết đó. Viên cần vụ trả lời, đó là một chàng trai ở đài phát thanh. Stalin nói, vậy thì bảo chàng trai đó là từ nay chỉ có cậu ta đọc bài viết của tôi và không để ai khác.
Sau chiến tranh, cũng chính Yuri Levitan đọc thông báo Stalin từ trần. Ông cũng trở thành người bình luận trong các chương trình phát thanh trực tiếp, các cuộc diễu binh tuần hành chính thức trên quảng trường đỏ. Ngày nay, khả năng tuyên truyền của đài phát thanh không mạnh và hữu hiệu như trước đây. Thế nhưng, cuộc duyệt binh tuần hành trên quảng trường đỏ nhân kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát xít Đức được bình luận bởi một phát thanh viên xứng đáng là người kế tục Yuri Levitan, đó là Evgeny Khrushchev. Từ 10 năm nay, ông là người bình luận các cuộc diễu binh tuần hành mà tại Nga người ta gọi là diễu hành mừng chiến thắng.
Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы.
Muriel Pompane, Moscou, RFI.
Radio France Internationale.
Tiếp tục chương trình là phóng sự số 2. Các vụ hãm hiếp tại Đức sau chiến tranh.
860 000 femmes violées à la fin de la guerre par les quatre alliés combattant l'Allemagne hitlérienne, l'estimation de l'historienne.
Khoảng 860.000 phụ nữ đã bị hãm hiếp trong giai đoạn sau chiến tranh bởi quân đội của bốn nước đồng minh tham chiến chống lại nước Đức phát xít của Hitler. Thẩm định này của nhà sử học Miriam Gebhardt trong cuốn sách Khi binh sĩ kéo tới cho thấy các vụ hãm hiếp đã diễn ra một cách ồ ạt. Trong một thời gian dài, chỉ có Hồng quân Liên Xô bị tố cáo. Và quả thực là đa số các vụ hãm hiếp là do binh sĩ Liên Xô tiến hành. Thế nhưng, quân đội Mỹ, Anh và Pháp cũng không phải là vô can. Thực tế này đã không được nói đến trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh. Những hành động này không thể biện minh là do muốn trả thù tội ác của phát xít Đức. Nhà sử học Miriam Gebhardt nhận định.
Nicht nur die Frauen der Deutschen vergewaltigt worden sind, sondern schon auf dem Weg nach Deutschland haben die US-Soldaten.
Không phải chỉ có phụ nữ Đức bị hãm hiếp, binh sĩ Mỹ cũng hãm hiếp cả phụ nữ Anh, Pháp, vợ của các binh sĩ thuộc quân đồng minh. Quân Liên Xô thì hãm hiếp phụ nữ Ba Lan và cả những phụ nữ vừa ra khỏi trại tập trung. Không thể giải thích những hành động này là do ý muốn trả thù và lòng căm thù.
Motiv der Rache und des Hasses erklären.
Các nạn nhân thường giữ im lặng, không nói về những gì mà họ phải hứng chịu.
nếu mang thai, họ lại còn bị lên án mạnh hơn lúc sinh con. Nếu vụ việc vỡ lở, họ bị tố cáo là đã ngủ với kẻ thù, sinh con mà không có chồng. Ngay cả những phụ nữ Đức có quan hệ tình ái và đồng thuận với một binh sĩ quân đồng minh cũng không sống dễ dàng. Quân đồng minh chiến thắng không chấp nhận có quan hệ thân thiết với thường dân nước chiến bại. Việc kết hôn, lập gia đình rất hiếm. Những đứa con của các gia đình này, theo thẩm định, có khoảng 200.000 đứa trẻ, thường sống với người mẹ độc thân và thường bị tẩy chay, xa lánh khi người ta biết được tông tích của chúng. Margot Jung, con gái một quân nhân Pháp, đóng tại Koblenz sau chiến tranh, cho biết.
Ở trường người ta thường xuyên hỏi tên bố và mẹ, tôi thường trả lời thầy giáo là tôi không có bố. Thế là thầy giáo nhắc nhở, em phải có bố, ai cũng phải có một người cha.
Vào thời kỳ đó, binh sĩ Pháp thường ở nhà dân, do vậy các cuộc gặp gỡ, làm quen dễ dàng hơn. Khác với những nước khác, Paris muốn sử dụng những đứa trẻ này vào mục đích làm tăng dân số, sẵn sàng cấp quốc tịch và đưa chúng về Pháp. Do vậy, những bà mẹ người Đức lại càng phải kín tiếng để giữ con. Cho đến thập niên vừa qua, Margot Jung mới biết được sự thật. Người cha của bà đã qua đời, nhưng cuộc gặp với hai người em gái cùng cha khác mẹ tại Pháp đã mang lại cho bà một gia đình mới.
Giờ đây tôi đã tự hòa giải với bản thân mình. Tôi có thể nói về việc này một cách thoải mái. Trước đây thì không thể, vì quá xấu hổ và nhục nhã. Tôi rất biết ơn về món quà này. Tôi yêu quý các em tôi, và tôi đã biết bố tôi là ai. Tôi là một ví dụ về việc kiên trì tìm kiếm và thành công.
Thế nhưng, đối với nhiều người khác, việc tìm kiếm không thành hoặc là họ bị chính người cha, gia đình mới, khước từ, thừa nhận.
Pascal Thibault, Berlin, RFI.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nga biểu dương sức mạnh để kỷ niệm chiến thắng Đức Quốc xã. Bộ Quốc phòng Mỹ tố cáo Trung Quốc bồi đắp thêm 800 hectare đảo tại Trường Sa. Quân đội Trung Quốc kêu gọi cảnh giác với Nhật. Bình Nhưỡng phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm. Anh Quốc, David Cameron thành lập nội các mới, 100% bảo thủ. Mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình và Putin hữu nghị thắm thiết hay liên minh cơ hội. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đến với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, về thời sự quốc tế, lễ kỷ niệm ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít tiếp tục là chủ đề chính của các báo Pháp trong bối cảnh quan hệ Nga và phương Tây vẫn đang hồi căng thẳng do Moscow bị cáo buộc là tiếp tay cho lực lượng ly khai vũ trang miền đông Ukraine. Ukraine ngày 9 tháng 5 đánh thức các bóng ma của lịch sử là tựa hồ sơ trên Le Monde. Le Figaro thì chạy trên trang nhất hàng tít ngày 9 tháng 5 năm 1945, Ukraine phủ bóng lên các nghi thức ở Moscow. Về chủ đề này, báo Liberation có bài, ngày 9 tháng 5, 1945, hồi ức Nga về Thế chiến II bị Kremlin nhào nặn do thông tín viên Veronika Dokman gửi về từ Moscow. Bài viết nhận định, cũng như các chế độ cộng sản trước đó, hệ thống tuyên truyền của chế độ Vladimir Putin đã sử dụng dịp kỷ niệm 70 năm ngày Liên Xô chiến thắng nước Đức phát xít, sự kiện được cho là biến cố lịch sử lớn nhất của thế kỷ 20 để khẳng định tính ưu việt về mặt tinh thần của Liên Xô trước đây và nước Nga hiện nay so với phương Tây. Ngày chiến thắng 9 tháng 5 là ngày duy nhất có thể đoàn kết được tất cả mọi người Nga, một biểu tượng duy nhất mang tính tích cực của một hồi ức tập thể thực sự.
Theo Liberation, ông Putin ngay từ giữa những năm 2000 đã thành công trong việc dựng lên được một cách hiểu hoàn toàn mang tính ý thức hệ và màu hồng về chiến tranh và chiến thắng. Cách hiểu này đã trở thành trụ cột cho một chủ nghĩa yêu nước mới mang tính quân sự và phục thù. Trong quan điểm nói trên về lịch sử, toàn bộ những gì không có lợi cho chế độ đã bị gạt bỏ, các thỏa thuận bí mật giữa Stalin và Hitler, cái giá của cuộc chiến với 30 triệu người chết. Tìm hiểu về những vấn đề như vậy hiện nay tại Nga không những là khó khăn mà còn là một công việc nguy hiểm đối với một nhà sử học.
Nhà sử học Nikita Sokolov, một trong những người sáng lập Hội Sử học Độc lập của Nga, lo ngại rằng trước xu thế loại bỏ những gì khủng khiếp ra khỏi ký ức về chiến tranh. Theo ông, khi những thanh niên Nga hô to "tôi nhớ", thực chất đấy chỉ là một khẩu hiệu trống rỗng. Họ không hiểu về quá khứ, về cái giá phải trả cho những chiến thắng vinh quang. Nhà bình luận chính trị của tờ báo Nga Kommersant, ông Konstantin von Eke thì nhận xét thực tế chiến tranh là khủng khiếp đối với những người từng trải qua. Nhưng đối với những đầu óc bị tuyên truyền nhào nặn ngày nay thì đó chỉ là một cuộc phiêu lưu đầy lãng mạn và thi vị giống như trong phim ảnh. Việc xào đi nấu lại các hình ảnh về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại và chiến thắng thiêng liêng đã củng cố mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc và cùng lúc đó củng cố một tâm trạng trong dân chúng rất phù hợp cho việc duy trì lối lãnh đạo độc tài của ông Putin. Lipasov nhận định, đó là tâm trạng coi nước Nga như một pháo đài bị vây hãm, một thành trì cuối cùng trước các thế lực bạo tàn, cũng giống như hơn 70 năm về trước. Kẻ thù của nước Nga hiện nay là các đồng minh cũ, trước hết là Hoa Kỳ và sau đó là châu Âu. Theo nhà báo EK, hệ thống tuyên truyền hiện nay khiến người dân Nga giờ đây có ấn tượng cũng giống như trước đây, họ đang tham dự vào một cuộc xung đột tương tự như cuộc chiến vệ quốc vĩ đại 1941-1945.
Nhà xã hội học Lev Kukoc, giám đốc trung tâm Levada, tổng biên tập tạp chí nghiên cứu về chiến lược Nga, Đức Bulletin de l'Opinion Publique, kết luận, đối với chính quyền Moscow, chiến thắng 1945 không chỉ là đối với nước Đức quốc xã, mà còn là đối với cả phương Tây. Moscow muốn cho thấy Liên Xô đã thành công ở nơi mà các nước phương Tây thất bại, và như vậy, Nga có thẩm quyền đạo đức để buộc các nước khác phải nghe theo. Một trong những tiêu điểm trong đợt tuyên truyền này của Điện Kremlin là lên án những kẻ phát xít đang hoành hành ở Kiev.
Về dịp kỷ niệm này, Liberation đưa ra thêm một góc nhìn khác, giới thiệu một cuộc cửa tưởng niệm đối nghịch được tổ chức tại thành phố Gdańsk, Ba Lan, nhấn mạnh rằng không phải toàn bộ châu Âu được giải phóng vào ngày 8 tháng 5 năm 1945, bài viết mang tựa đề "Nước Ba Lan phá quấy cuộc vui". Bài viết nhận xét, đối với nhiều người Ba Lan hiện nay, chiến tranh chỉ thực sự kết thúc với việc bức tường Berlin sụp đổ năm 1989.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Bầu cử Anh Quốc với thắng lợi bất ngờ của đảng bảo thủ để lại nhiều dư âm. Vua Cameron là hàng tượng lớn trên Le Figaro, trên nền bức ảnh lãnh đạo đảng bảo thủ, giơ ngón tay cái, vui mừng chiến thắng cùng vợ tươi cười trước công chúng với nhận định. Tái đắc cử một nhiệm kỳ 5 năm với đa số tuyệt đối tại Quốc hội, Thủ tướng bảo thủ Anh phải đối mặt với thách thức của xứ Scotland và Liên hiệp châu Âu.
Bầu cử Anh, thắng lợi của Cameron, lo ngại tại châu Âu là tựa lớn của Le Monde. Ám ảnh Anh Quốc ra khỏi châu Âu sẽ lơ lửng từ nay cho đến cuộc trưng cầu dân ý năm 2017 mà lãnh đạo đảng bảo thủ hứa hẹn tổ chức. Về chủ đề này, Le Monde có bài xã luận những hiểm họa của một nước Anh co cụm, nhấn mạnh đến những thách thức với tân lãnh đạo David Cameron trong bối cảnh nội bộ đảng bảo thủ về cơ bản nghiêng về xu hướng tự cô lập và tĩnh lẻ.
Theo kết quả bầu cử vừa qua, đây là một xu hướng có ảnh hưởng áp đảo tại Anh, England. Tình trạng này khác hẳn với ngoại lệ là London, một thành phố quốc tế nơi công đảng cánh tả vẫn còn được đa số cử tri ủng hộ. Trở lại với nước Pháp, chuyến công du của Tổng thống Pháp đến Cuba ngày thứ hai tới, nguyên thủ đầu tiên của Pháp tới đảo quốc Cộng sản. Báo Le Monde có bài phân tích, cánh tả Pháp và Cuba từ hy vọng không tưởng đến thực tại thương trường, với tựa trang nhất, Cuba, hòn đảo với những niềm tin bị đánh mất của cánh tả Pháp.
Le Monde đăng lại tấm hình đăng trắng hồi xưa, ghi dấu chuyến thăm Cuba năm 1974 của lãnh đạo đảng xã hội François Mitterrand. Trước khi ông đắc cử tổng thống, ông François Mitterrand mặc áo vest trắng, cổ áo may theo kiểu Mao, có gương mặt căng thẳng. Cựu lãnh đạo đảng xã hội Pháp lúc đó là một người vô cùng ngưỡng mộ cách mạng Cuba, đặc biệt là lãnh tụ Fidel Castro. Chỉ cách đó ít năm, các trí thức cánh tả bắt đầu bớt hấp dẫn bởi Cuba sau vụ nhà thơ Heberto Palida bị bỏ tù vào năm 1971.
Hòn đảo cách mạng Cuba từng được rất nhiều trí thức, nghệ sĩ, văn sĩ thiên tả tin rằng có thể thoát khỏi những vết xe đổ của chế độ toàn trị Stalin. Ông Jacques Lang, một bộ trưởng thời Mitterrand kể lại, xin trích, tôi thuộc về một thế hệ, tôi không hề xấu hổ vì điều đó. Đó là cuộc cách mạng, là hiện thân cho một niềm tin rất cụ thể. Cách mạng Cuba là một thời điểm đặc biệt, một hơi thở của tự do, một niềm hy vọng. Hết lời dẫn. Theo Le Monde, cho dù không còn trở lại Cuba sau khi nắm quyền và giữ một khoảng cách sau khi nhận ra rằng La Habana ngày càng lún sâu vào chế độ toàn trị, François Mitterrand vẫn còn giữ lại quan hệ với Cuba dù không còn mật thiết như trước. Cựu Bộ trưởng Jacques Lang kể lại rằng, lần đối diện hiếm hoi với Fidel Castro năm 1982 khi ông được cử tới Cuba. Vào thời điểm đó, Fidel Castro đã từ chối thẳng thừng đề nghị của Paris thả một nhà thơ ly khai. Trong giai đoạn 14 năm cầm quyền của Mitterrand, Đảng Xã hội ngày càng có xu hướng xa rời biểu tượng hòn đảo cách mạng năm xưa. Không bao giờ Tổng thống Pháp François Mitterrand chính thức mời cố nhân Fidel đến thăm Pháp, cho dù ông cũng tìm ra một dịp để tiếp Fidel Castro vào năm 1995 một cách lặng lẽ nhân một sự kiện của UNESCO tại Paris. Vào thời điểm đó, Jacques Lang nhớ lại, ít có nhân vật nào của Đảng Xã hội có hứng thú gặp Fidel. Cựu Ngoại trưởng Pháp Hubert Vetrin phân tích, Cuba từng giữ một vị trí vô cùng lớn trong đời sống tưởng tượng của cánh tả Pháp, vốn khao khát niềm tin và một lý tưởng tuyệt đối đến mức làm cho họ rơi vào hoang tưởng. Cho đến khi Cuba hiện nguyên hình là một chế độ đàn áp, thì cánh tả Pháp bắt đầu phân hóa, giữ một bên là những người cuối cùng còn muốn bấu víu lấy lý tưởng, hoài niệm về thời trai trẻ cách mạng, và bên kia là những người bảo vệ nhân quyền. Làn sóng đàn áp tại Cuba đầu những năm 2000 khiến quan hệ đôi bên hoàn toàn đứt đoạn. Năm 2003, một lãnh đạo Đảng Xã hội, ông Logan Fabius nhận định, Cuba, hòn đảo của những ước mơ tan nát của chúng tôi, này đã biến thành địa ngục. 40 năm sau chuyến đi thăm hòn đảo cách mạng Cuba của François Mitterrand, Tổng thống Pháp François Hollande có chuyến công du lịch sử, nhưng nguyên thủ Pháp không hề có kế hoạch gặp Fidel Castro, trừ phi có chuyện bất ngờ. Mục tiêu của chuyến công du này là các hồ sơ thương mại. Le Monde kết luận với vẻ giễu cợt, mọi huyền thoại đều có một Trung Quốc.
RFI, Les Voix du Monde.
Trở lại với các tuần báo Pháp đầu tháng 5, L'Express dành một phần lớn số báo cho chủ đề làm thế nào để làm cho con cái chúng ta hạnh phúc. L'Express giới thiệu các chìa khóa cho một nền giáo dục thành công đối với trẻ nhỏ và thiếu niên, về các phát hiện khoa học mới, tâm lý giáo dục với việc giới thiệu các đóng góp của nhà tâm thần học Anh John Bowlby, cha đẻ của thuyết gắn bó, qua bài John Bowlby hay nghệ thuật làm cha mẹ. Hay cuộc phỏng vấn bác sĩ nhi khoa Catherine Guigan về thành tựu khoa học mới, công nhận những nguyên tắc của một nền giáo dục tôn trọng trẻ em, qua bài những lời nói nhục mạ phá hủy các tế bào thần kinh. Trường học cần phải biết điều chỉnh áp lực là một bài viết khác cũng trong chùm hồ sơ này. Báo Libération thì dành hồ sơ lớn cho chủ đề môi trường và năng lượng hóa thạch với hàng tựa trang nhất, khai thác năng lượng hóa thạch, viễn cảnh tuyệt vọng. Tờ báo dành nhiều trang để giải thích vì sao cuối cùng thì thế giới lại ưu tiên các năng lượng tái tạo thay vì dầu khí hay than đá. Năng lượng hóa thạch giá cả cao làm gia tăng biến đổi khí hậu, tác hại cho sức khỏe là một trong những lý do hàng đầu. Trong số những lý do còn lại, Libération nhấn mạnh đến việc khai thác năng lượng hóa thạch còn là nguồn gốc của những căng thẳng xã hội khi các hoạt động khai thác làm trầm trọng thêm những mâu thuẫn vốn có.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu chủ đề Nhờ bí quyết sáng tác của Ben E. King, bài hát Stand By Me trở nên kinh điển.
Chỉ cần nghe những nốt nhạc đầu trỗi lên, bất cứ ai cũng có thể nhận ra ngay nhạc phẩm Stand By Me của thần tượng nhạc soul quá cố Ben E. King. Nổi danh từ cuối những năm 1950, khi ông còn là thành viên của ban nhạc The Drifters, Ben E. King, trong vòng nửa thế kỷ, đã có hơn cả chục bài hát đứng nhất nhì bảng xếp hạng thị trường Bắc Mỹ, nhưng không có bài nào ngang tầm kinh điển với bài Stand By Me. Qua đời trong tuần này tại bang New Jersey ở tuổi 76, ca sĩ kim tác giả Ben E. King vào nghề ca hát chuyên nghiệp năm ông tròn 20 tuổi. Những năm 1950 là thời kỳ huy hoàng của phong trào doo-wop, chuyên kết hợp dòng nhạc phúc âm, gospel và rhythm and blues. Các nhóm xuất thân từ phong trào này thường mang tên của các loài chim như là hỏa mi, sơn ca, phành khuyên, hồng tước. Nhưng điểm nổi bật nhất là các nhóm chuyên sử dụng hợp ca đa âm, dòng ca chính thường được hỗ trợ bởi nhiều dòng ca khác nhau. Và lối hát bè đó càng làm cho giai điệu rắn khung sắc nét mà vẫn thước tha mượt mà.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand, stand by me, stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Oh, stand, oh.
Trong bước đầu sự nghiệp, Ben E. King vẫn giữ nguyên tên thật là Benjamin Earl Nelson khi chính thức đi hát từ năm 1958 với ban nhạc Five Crowns, Năm Vương Miện. Nhóm này sau đó đã được nhà sản xuất George McKinley Treadwell tuyển lựa để thay thế cho các thành viên của nhóm The Drifters. Từ đầu năm 1959, ban nhạc này liên tục thành công với một loạt ca khúc ăn khách. Theo bộ phim tài liệu mang tựa đề Lịch sử của dòng nhạc Rock and Roll, Ben E. King ban đầu viết bài Stand By Me cho nhóm The Drifters, chứ ông không có ý định ghi âm riêng. Thế nhưng, những bất đồng về mặt tài chính với nhà sản xuất George McKinley Treadwell đã buộc nam ca sĩ này phải tách ra khỏi nhóm. Khi bắt đầu đi hát solo, ông mới lấy nghệ danh là Ben E. King. Chữ King có nghĩa là vua, để nhớ lại cái thời ông còn là thành viên của nhóm Năm Vương Miện.
Moon river, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. To differ, off to see the world, there's such a lot of world to see. And we're after the same rain closing, waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River and me.
Được phóng tác từ một bài ca truyền thống phúc âm do mục sư Charles Albert Tinsley hoàn chỉnh vào năm 1905. Ben E. King đã mượn lại hai câu đầu tiên để soạn thành điệp khúc, nhưng ông loay hoay mãi mà vẫn chưa tìm ra được giai điệu nhập đề. Bài hát Stand By Me chỉ trở nên hoàn chỉnh nhờ vào sự giúp đỡ của hai tác giả Mike Stoller và Jerry Lieber. Theo lời kể của Mike Stoller, hơn một nửa ca khúc là do chính Ben E. King sáng tác. Phần còn lại là do sự hợp tác giữa ba tác giả với nhau. Nhờ được nuôi dưỡng bằng dòng nhạc phúc âm, cho nên Ben E. King khá vững về nhạc lý, và từ nền tảng đó, ông biết cách chọn giai điệu để phát huy thành điểm nhấn. Nhờ vào sự trợ giúp của hai người bạn đồng nghiệp, Ben E. King lược bỏ những chi tiết rườm rà, và nhất là ông tìm ra được một lối mở đầu hết sức đơn giản nhưng cực kỳ ăn tiền. Nói cách khác, nhóm tác giả này sáng tác tối thiểu mà vẫn hiệu quả tối đa. Lối sáng tác ấy được thu gọn trong hai trường canh, dùng tiếng bass làm khung, lặp đi lặp lại cùng một mô típ, thuật ngữ chuyên ngành gọi đó là ostinato. Bộ trống không cần gõ mà cũng chẳng nền, mà lại vuốt da chà lướt mặt trống. ta ba tác giả dùng cách chuyển đổi những chùm hợp âm đơn giản ở cung la trưởng, liên kết các nốt nhạc thành một chuỗi giai điệu tuôn chảy một cách tự nhiên. Về nội dung ý tứ, ca từ ở trong bài hát chuyển ý từ đạo sang đời, nguyên tác bài phúc âm ngợi ca niềm tin nơi Đức Chúa Trời, còn bản phóng tác thì lại nói lên sức mạnh của tình yêu tuyệt đối.
You can bet every dance with the guy who gives you the eye and then hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. So don't forget who's taking you home and whose arms you're gonna be. So go ahead, sing the last dance for me.
Được phát hành vào năm 1961, rồi tái bản vào năm 1986, do Stand By Me là ca khúc chủ đề của bộ phim cùng tên của đạo diễn Rob Reiner. Nhạc phẩm này, cả hai lần đều giành lấy ngôi vị quán quân trên thị trường quốc tế đĩa nhạc. Theo bình chọn của tạp chí chuyên ngành Rolling Stones, ca khúc Stand By Me đứng hạng 122 trong danh sách 500 bài hát hay nhất mọi thời đại. Còn Hiệp hội các tác giả Hoa Kỳ xếp bài này ở hạng thứ 25 trong số 100 ca khúc hàng đầu của thế kỷ thứ 20. Cách đây 3 năm, Ben E. King được đưa vào đài danh vọng với tư cách của một tác giả. Và gần đây hơn nữa, bài hát Stand By Me của ông được Thư viện Quốc hội Mỹ đưa vào kho lưu trữ và công nhận đó như là một tác phẩm văn hóa nghệ thuật đầy giá trị. Nhờ vào giai điệu đơn giản mà sâu lắng nhẹ nhàng, Stand By Me thoát khỏi lối sáng tác hơi rườm rà kiểu cách của các nhóm chuyên hát bè vào những năm 1950. Lối biểu diễn đầy chất soul của Ben E. King biết tiết chế cách rung giọng, vibrato, dồn nén mà vẫn biểu cảm, nghẹn ngào mà không ủy mị. Có lẽ cũng vì thế mà cho tới nay đã có hơn 400 phiên bản cover, trong đó có các bài ghi âm lại của nhiều tên tuổi lớn như Otis Redding, John Lennon, Seal, Tracy Chapman. Nhưng hầu hết các phiên bản sau cùng lắm thì chỉ ngang tầm, chứ không thể nào mà vượt trội. Ngay cả chính tác giả Ben E. King, cho dù trong gần 50 năm sự nghiệp, ông đã có hơn 10 bài lọt vào top 10 thị trường Bắc Mỹ, nhất là ở trong giai đoạn sáng tác dồi dào và sung túc nhất, nhưng tất cả các bài hát ăn khách của ông vẫn không thể thoát khỏi cái bóng quá lớn của ca khúc Stand By Me.
This is my last letter, babe. I just can't write you anymore.
my poor little face is swole. I'm tired of pacing the foyer sand. Throw away our favorite record. It was tearing me apart. This is my seventh letter, babe, just to satisfy my heart. Wow. One day I wrote and told you I was all alone and blue. Tuesday I wrote again, babe. I said I love no one, no one, no one but you. No, I don't. Wednesday I watch your cable, begging you to call. Thursday I sent a message. I said I was wrong, and darling, please come back home. Friday I woke up crying. What the sense of a tear? Come that long, lonesome Saturday, I did the same thing all over again. Yes, I did. Saturday. This is my seventh letter, baby. On this bright Sunday morning, just got off my knees for prayer. I said, oh Lord, please send her back home. Can't she hear me talking to her?
Trong lĩnh vực âm nhạc, giới chuyên gia đã lấy tên của nhạc phẩm Stand By Me để đặt cho cách dùng chuỗi hợp âm trong cùng một cung trường thu gọn trong hai trường canh. Dĩ nhiên là trước đó, cách liên kết này đã từng manh nha trong một số bài hát, như là nhạc phẩm La Mer của Charles Trenet, bản Blue Moon phiên bản của Billy Eckstein, Smoke Gets in Your Eyes của nhóm The Platters. Nhưng Ben E. King cùng với Mike Stoller và Jerry Lieber là nhóm tác giả đầu tiên đúc kết hoàn chỉnh một lối sáng tác như vậy. Rất nhiều ca khúc ăn khách của thập niên 1960 đều khai thác cùng một bí quyết sau đó. Chẳng hạn như là bài Let's Twist Again của Truby Checker, bài Diana của Polanka, Tous les garçons et les filles của François Zardy, hay La plus belle pour aller danser của Sylvie Vartan. Những chùm hợp âm liên tục hoán chuyển, các nốt nhạc lần lượt kết nối thành một chuỗi giai điệu tuôn chảy gắn liền. Trong dòng tiết tấu liền mạch tự nhiên, phần điệp khúc lặp đi lặp lại ba chữ Stand By Me tựa như một câu thần chú thôi miên, nâng ca khúc của Ben E. King lên hàng kinh điển.
Well, your night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry. I won't cry. No, 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 I won't shed a tear. Just as long as you stand by.
Vừa rồi là một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Ngày mai, sau phần tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng hai bài học tiếng Pháp Affaire du Coffre, bài số 5 và số 6. Tiếp đến là tạp chí thể thao do Tú Anh phụ trách với hai chủ đề Giáo sư Đặng Thông Phong, 55 năm Aikido, 65 năm võ nghiệp và Cúp C1 châu Âu, trò hạ thầy. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
When the night has come and the land is...